là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Chấn trước mùa mưa bão năm 2019. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ngày 2 tháng 8, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền luật lâm nghiệp và các văn bản thi hành luật lâm nghiệp. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, lãnh đạo các trạm và cán bộ kiểm lâm trong tỉnh đã được nghe báo cáo viên của Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu các nội dung của luật lâm nghiệp 2017. Nghị định 156 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp, chuyên đề giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo đó, luật lâm nghiệp được thông qua năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Luật gồm 12 chương, 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản, tăng 4 chương và 20 điều so với luật bảo vệ rừng và phát triển rừng năm 2014. Một số điểm mới của luật năm 2017 gồm mở rộng phạm vi điều chỉnh coi lâm nghiệp là một ngành kinh tế xã hội, thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, thay đổi chế định sở hữu rừng, khẳng định việc giao đất giao rừng cho người dân, quy định chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, quy định về dịch vụ môi trường rừng, quy định về chế biến và thương mại lâm sản. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ những điều được quy định trong luật lâm nghiệp, từ đó tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan và người dân địa phương nhằm áp dụng phù hợp hiệu quả vào công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng tại địa phương. Tỉnh Yên Bái sẽ nâng cấp xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn lên thành thị trấn Sơn Thịnh. Theo đó, sẽ giữ nguyên trạng của xã Sơn Thịnh với diện tích tự nhiên trên 31 km2, dân số gần 9.000 người, trụ sở làm việc được đặt tại trụ sở của xã Sơn Thịnh hiện nay. Qua đánh giá các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, là đô thị loại 5, xã Sơn Thịnh đều đạt chuẩn theo quy định chung. Với việc thành lập thị trấn Sơn Thịnh sẽ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương, nâng cao đời sống người dân. Sau khi thành lập thị trấn, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện các phân khu chức năng như khu hành chính, chính trị, khu thương mại, dịch vụ, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu vui chơi giải trí để tiếp tục phát triển thị trấn thành một đô thị hoàn chỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.
Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư 3 dự án, trong đó trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái sẽ được xây mới 21 phòng học và sửa chữa cơ sở vật chất trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũ, cải tạo 12 phòng học thành 8 phòng bộ môn, phá dỡ công trình nhà lớp học đa năng đã bị xuống cấp, xây mới các phòng chức năng như thư viện, phòng giáo viên, phòng truyền thống, phòng hoạt động đoàn đội, xây mới nhà đa năng, các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, khu để xe, sân chơi, bãi tập, cây xanh, tường rào, đường nội bộ, hệ thống điện nước và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ là 60 tỷ đồng. Dự án được đầu tư 100% nguồn vốn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm, từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2021.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới và tu bổ được trên 540 vườn cây thuốc nam. Trong đó, số vườn thuốc nam tại các trạm y tế, trường học là 171 vườn, tại các hộ dân là 372 vườn. Toàn tỉnh có gần 4.500 hộ trồng thuốc nam. Thời gian qua, Hội Đông Y và các địa phương đã phát động phong trào vận động hội viên và nhân dân tham gia trồng cây thuốc nam, bảo tồn và phát triển cây thuốc bản địa. Hội Đông Y tỉnh đã phối hợp với Trung tâm CDSH tỉnh trồng và phát triển hơn 10 hectare cà gai leo tại 4 xã là Đông Cuông, Mậu Đông của huyện Văn Yên và xã Cảm Ân, Bảo Ái, huyện Bình. Hiện nay trên địa bàn đã có nhiều mô hình liên kết phối hợp trồng cây thuốc nam hiệu quả như công ty trách nhiệm hạn dược phẩm Tuệ Linh trồng cây cà gai leo, quế, xả, cỏ ngọt để sản xuất trà quế tại huyện Văn Yên, huyện Văn Chấn, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ. Trồng cây lá khôi góp phần thực hiện hiệu quả công tác điều trị bệnh bằng đông y, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân tại địa phương.
7 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 10 đợt thiên tai làm chết 2 người, bị thương 2 người, ước tổng thiệt hại khoảng 34 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 và 9 đợt dông lốc, mưa đá và lũ, gần 1.500 ngôi nhà đã bị hư hỏng, trên 730 hectare đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp bị thiệt hại, 87 lồng nuôi cá bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại trên 9.100 con gia súc gia cầm. 15 công trình công cộng bị sập đổ và tốc mái. Dự báo từ nay đến cuối năm, thiên tai sẽ diễn biến phức tạp khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các ngành và địa phương cần chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn và di dân, bảo vệ đê, hồ đập, công trình sung yếu, kiểm tra phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động nắm diễn biến thời tiết để thực hiện di dời khi có thiên tai xảy ra.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp cho khoảng 400 đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công nhân lao động đã được tuyên truyền các quy định của pháp luật, tình hình an ninh trật tự tại các doanh nghiệp hiện nay, các nguyên nhân gây nguy cơ mất an ninh trật tự trong doanh nghiệp và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp và vai trò trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, giữ gìn an ninh trật tự cho người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tối ngày 1 tháng 8, chùa Vạn Thắng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2019. Vu Lan Báo Hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh trong truyền thống Phật giáo và được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội của tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng, thể hiện lòng tri ân báo ân của những người con đối với đấng sinh thành. Trong đại lễ, đông đảo Phật tử đã được nghe thuyết giảng ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Buổi lễ gồm các nghi thức dâng lục cúng dường chư Phật, nghi thức cài hoa hồng trên áo và nghi thức thắp đèn hoa đăng cầu siêu độ vong linh nhằm thắp sáng những giá trị tinh thần cầu nguyện cho quốc thái dân an. Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu tâm linh của đông đảo Phật tử và nhân dân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo làm con, sống hướng thiện.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019, huyện Trấn Yên đã có 15 trên 22 xã thị trấn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy trên 118 tấn lợn. Hiện tại Trấn Yên vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi. Phản ánh của cộng tác viên Kim Oanh, Nguyễn Thư.
Gia đình anh Nguyễn Mạnh Thắng là một trong hai hộ của xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có lợn bị mắc dịch tả châu Phi, phải tiêu hủy 45 con lợn với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Để bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi khác, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để tái đàn vật nuôi. Khi hết thời gian cách ly, gia đình anh đã tăng cường vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, thôn 4 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Mặc dù là dịch bệnh đã trải qua nhiều ngày nhưng mà gia đình chúng tôi vẫn khử trùng và rắc vôi đều đặn để tránh ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh và để bảo vệ môi trường.
Gia trại của chị Đinh Thị Lan ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán hiện nuôi gần 100 con lợn, trong đó có 7 con lợn nái, hơn 50 lợn thịt, có trọng lượng từ 50 đến 80 kg. Là hộ chăn nuôi lớn của xã nên mặc dù chưa có dịch phát sinh nhưng gia đình rất chú trọng tới công tác chăm sóc và bảo vệ đàn lợn, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng. Chị Lan chia sẻ như sau.
Trong thời kỳ dịch tả châu Phi đang bùng phát như này thì gia đình cũng áp dụng rất nhiều biện pháp để phòng dịch cho lợn, để vệ sinh vôi bột thì gia đình cũng thường xuyên ra, còn phun sát trùng thì thường thường là gia đình cứ 1 đến 2 ngày thì phun sát trùng quanh chuồng và trong chuồng một lần. Còn về thức ăn bổ sung cho lợn thì vẫn cho ăn đầy đủ thành phần dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của lợn. Thứ hai nữa là cái nguồn thức ăn thì trước đây thì ăn bằng cá công nghiệp thì cho ăn thẳng, nhưng bây giờ gia đình cũng phòng dịch thì cũng ủ bằng nước sôi 100 độ C đun sôi cho cá ăn bằng. Còn ngoài ra thì các xung quanh chuồng trại thì gia đình cũng cách ly, cũng không cho người lạ hoặc là nhiều người vào khu chuồng trại để tránh lây lan dịch trong trại.
Xã Nga Quán hiện có tổng đàn lợn gần 3.900 con, trong đó gần 800 con lợn nái. Là địa phương tiếp giáp với xã Cường Thịnh, Minh Quán, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đều là các địa phương đã có dịch tả lợn châu Phi nên nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch rất cao. Do vậy, để bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định thu nhập cho người chăn nuôi, xã Nga Quán đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, thống kê đàn lợn, đồng thời tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Quan điểm là phòng bệnh là chính, mà xác định cái tính chất nghiêm trọng của nó là chống dịch như là chống giặc. Cho nên là thứ nhất là cái bước tuyên truyền phổ biến đến từng hộ dân chăn nuôi, cho cán bộ chuyên môn ở các ngành đoàn thể xuống tuyên truyền cho người dân và phát tờ rơi, đồng thời đề nghị người dân ký kết vào những cái nội dung mà liên quan đến công tác phòng chống dịch và hướng dẫn người dân quy trình về cái cách phòng chống làm sao đảm bảo an toàn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh xảy ra. Thế đồng thời nữa thì về phía ủy ban dân xã đã thành lập cái ban chỉ đạo để chỉ đạo về công tác dịch tả châu Phi. Trong ban chỉ đạo thì vận hành theo đúng cơ chế của cái hướng dẫn từ cấp trên xuống để mà vận hành cái cơ chế trong cái ban chỉ đạo cho nó đúng với cái quy định của pháp luật.
Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, đã có 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên có lợn mắc dịch tả châu Phi, tiêu hủy 2.532 con với tổng trọng lượng trên 118 tấn. Tại các địa phương có dịch, huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiêu hủy theo quy định vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại, khu chăn nuôi và các phương tiện dụng cụ chăn nuôi, chất thải theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Huyện đã cấp trên 7,2 tấn vôi bột và hơn 1.900 lít hóa chất phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại cho các hộ chăn nuôi trong vùng dịch, vùng uy hiếp và các chốt kiểm soát, đồng thời thành lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường liên thôn, đường tỉnh lộ, quốc lộ tại xã Minh Quân, Vân Hội, Cường Thịnh và Quy Mông. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức cho các hộ chăn nuôi lợn ký cam kết thực hiện triệt để 5-0, không tái đàn trong thời gian đang có dịch. Ông Nguyễn Ngọc Kim Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết như sau.
Tiếp tục là khuyến cáo và thông báo và cùng với tham mưu cho lãnh đạo huyện và các cơ sở để làm sao, một là để làm sao chống dịch cái bệnh tả châu Phi này, nó phải có một điều là một là cái việc đối với chính quyền thì phải làm sao có những biện pháp cứng rắn mạnh mẽ, cái thứ hai là tiêu hủy hỗ trợ cho kịp thời cho người chăn nuôi, cái thứ hai là đối với người chăn nuôi thì hãy là những người chăn nuôi có hiểu biết để cách biện pháp để phòng và chống, thì từ cái việc thức ăn làm sao có thể đun chín lên để khỏi nhiễm nhiễm, cái thứ hai là vôi bột hay là phun tiêu độc khử trùng, cái thứ ba nữa đối với người làm công tác kinh doanh về sản phẩm thịt lợn cũng như là người tiêu dùng phải hãy là những người coi như là hiểu biết.
Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng, quản lý đàn lợn trên địa bàn, đặc biệt tại 15 xã thị trấn có lợn bị nhiễm bệnh, tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch tại các xã, các thôn chưa có lợn bị nhiễm dịch, nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển buôn bán giết mổ tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn và gia súc gia cầm vào địa bàn chưa có dịch.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhân dân Văn Chấn đã phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản do thiên tai bão lũ gây ra. Nhưng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, người dân vùng lũ đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phản ánh của cộng tác viên Hoàng Hạnh Quang Sơn.
Trong trận lũ lịch sử tháng 7 năm 2018, gia đình anh Hà Văn Kem, thôn Bản Tủ, là một trong 15 hộ dân của xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn bị cuốn trôi nhà cửa. Sau cơn lũ dữ, cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, gia đình anh đã bố trí được đất tại khu tái định cư Nong Mi. Do điều kiện kinh tế của gia đình nên đến thời điểm này, gia đình anh mới xây dựng được nhà ở. Các công trình phụ đang được anh tiếp tục xây dựng và chỉnh trang. Anh tâm sự.
Sau một năm gia đình tôi cũng được cấp đất rồi, nhưng mà chưa vì cảnh kinh tế chưa ấy được, chưa ổn định, cho nên là tôi cũng vừa vay mượn được anh em, vay mượn được ít ngân hàng. Tôi hiện tại bây giờ đang làm nốt, hoàn thiện nốt cái nhà. Hiện tại bây giờ thì cũng còn có nhiều khó khăn bởi vì đất nông nghiệp của em thì nó bị lũ lụt trôi sập vùi hết rồi. Nói chung là bọn em chưa khắc phục được, vẫn còn nhiều cái nó dở dang.
Sau hơn một năm lũ dữ đi qua, đến thời điểm này, 115 hộ dân của xã Sơn Lương phải di rời khẩn cấp đã ổn định cuộc sống tại hai khu tái định cư Nong Mi, Bản Tủ và khu tái định cư Thủy Điện 2, Bản Dõng. Tại đây, hệ thống đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng, nước sạch được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, hiện nay một số diện tích đất sản xuất do bị mưa lũ vùi lấp hoặc bị cuốn trôi chưa khắc phục được. Chỉ tính riêng do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2018 đã bồi lấp cuốn trôi 54 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có đến 13 hectare không thể khôi phục. Giải quyết vấn đề này, xã Sơn Lương đã lồng ghép các chương trình 134, 135, dự án giảm nghèo thu hút các nguồn vốn về với người dân, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi nghề nghiệp. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, Văn Chấn cho biết như sau.
Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền và động viên bà con dân và đồng thời phối hợp với các trung tâm dạy nghề để hướng nghiệp, đào tạo nghề cho bà con dân, nhất là bà con dân Sơn Lương thì trong thời gian tới cũng như trước mắt này cũng đã đang thực hiện một số cái đề án như là đề án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và cái đề án trồng dâu nuôi tằm của huyện. Đối với xã Sơn Lương thì chúng tôi đã thực hiện triển khai trồng 11 ha. Đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi để hướng nghiệp cho bà con dân có thể chuyển đổi một số các loại hình cây trồng để ổn định cuộc sống.
Cùng với việc chăm lo đời sống nhân dân bị thiệt hại sau bão lũ, trước mùa mưa bão năm nay, huyện Văn Chấn đã triển khai các giải pháp tích cực để ứng phó với những diễn biến phức tạp về thời tiết, đảm bảo được tài sản tính mạng của nhân dân. Các địa phương trên địa bàn huyện đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với Ban Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, xã, lập kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ứng cứu khi có mưa bão xảy ra. Đối với các địa điểm xung yếu tại bờ kè bị sạt lở gây ảnh hưởng đến các diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân, chính quyền các xã đã tiến hành vận động nhân dân canh tác các loại cây trồng ngắn ngày, đảm bảo thu hoạch lúa trước mùa mưa bão, đồng thời tiến hành gia cố các đoạn bờ kè xung yếu bằng bao cát và cọc tre hạn chế lở. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn đã chuẩn bị đầy đủ về vật tư dự phòng, phương tiện, nhân lực với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Để đảm bảo trong cái làm tốt cái công tác phòng chống thiên tai thì Ban Chỉ đạo cũng đã phân công và rà soát tổng thể các cái thôn bản, đặc biệt là những cái thôn có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để có cái báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự, Ban Chỉ huy của huyện để có cái phương án cũng như là xây dựng các cái phương án cụ thể khi có tình huống xảy ra. Trong quá trình triển khai để mà cũng như để đảm bảo cho tính mạng cũng như là tài sản của nhân dân thì cái khó khăn lớn nhất đối với xã Thạch Lương hiện nay là cái việc mà xây dựng cái khu tái định cư nằm trong cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện để đảm bảo cho bà con nhân dân. Cái thứ hai là việc triển khai cái kè suối Thia thì đến thời điểm hiện tại thì cái tiến độ cũng như là cái việc chủ trương đầu tư thì cũng còn rất là hạn chế, chưa đảm bảo cho cái công tác phòng chống thiên tai cũng như là đảm bảo cho cái bảo vệ đất cũng như là đảm bảo cái nguồn sinh kế cho người dân.
Sau nhiều năm bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão, đời sống nhân dân vùng lũ vẫn còn những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, sự chủ động tích cực của nhân dân và chính quyền các cấp sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, giúp người dân nâng cao ý thức và chủ động mỗi khi mùa mưa bão đến.
Nào cầm Rồi những tháng năm cứ trôi đi vô tình không trở lại khi ta nhìn về ngày ta âu thơ.
Mẹ vẫn dắt tay bước đi trên con đường dài rất dài, bóng dáng của mẹ cùng ta khôn lớn.
Rồi cơn bão khiến cho em thơ dại,
từ nay sẽ không còn mẹ thương yêu.
Niềm tin sẽ sáng lên những nụ cười,
để tình yêu sẽ xé chia những ngọt bùi đáng cay.
Nào cầm tay
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hội thi kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học và làm theo Bác là dịp để phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Không chỉ hấp dẫn ở những nhân vật được kể qua câu chuyện mà nhiều thí sinh dự thi cũng chính là những điển hình trong học tập và làm theo Bác. Trong chuyên mục Tuổi trẻ kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị Nguyễn Thùy Linh, một thí sinh giành giải cao trong hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Tại hội thi kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học và làm theo Bác năm 2019 do tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức, ban giám khảo và hàng trăm khán giả rất ấn tượng với câu chuyện kể về anh Hoàng Duy Võ, tổ trưởng tổ đốt lò thuộc công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn do chị Nguyễn Thùy Linh trình bày. Với giọng kể lúc trầm lúc bồng, câu chuyện của chị chạm và lay động trái tim người nghe bởi đã khắc họa lên chân dung của một người công nhân lăn xả trong công việc. Chính sự tìm tòi và cách khai thác nội tâm của nhân vật để kể chuyện đã giúp chị thuyết phục được hội đồng ban giám khảo. Câu chuyện của chị không chỉ kể về một tấm gương bình dị trong lao động sản xuất mà còn thể hiện sự nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo và tâm huyết của người kể trong hội thi này. Đó cũng là những phẩm chất cao quý mà chị đã, đang và sẽ học theo Bác mỗi ngày. Chị Linh cho biết thêm.
Qua hội thi kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tôi muốn tuyên truyền về những mô hình điển hình tiên tiến tại đơn vị mình. Đó là những tấm gương lãnh đạo quản lý, gương mẫu, tận tụy trách nhiệm, là những người công nhân lao động có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tận tụy trách nhiệm. Để chuẩn bị cho cuộc thi này thì tôi đã tìm hiểu các tư liệu, tài liệu và kể về người công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Đó là những người tận tâm, tận tụy trách nhiệm với công việc, có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào lao động sản xuất và góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
Tại công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, chị Linh được phân công làm công việc tổ chức hành chính. Với nhiều người, đây có lẽ là một nghề nhàn hạ với những thao tác đơn giản. Nhưng trên thực tế, công việc của nhân viên văn phòng như chị lại khá phức tạp. từ khâu quản lý giấy tờ, tài sản đến tham gia vào lập và xây dựng kế hoạch, triển khai đến các tổ đội chương trình sản xuất hàng hóa của đơn vị. Công việc đòi hỏi người trẻ tuổi như chị Linh đầu tư thời gian nghiên cứu tài liệu, báo cáo, sổ sách và các văn bản quy định của pháp luật, cùng với vận dụng các kiến thức chuyên ngành để lập hồ sơ bảng biểu sao cho khoa học và hiệu quả nhất. Việc khó khăn nhất đối với chị Linh chính là việc tiếp nhận, phân loại các thông tin, công văn đến và đi, xử lý sơ bộ, trình các cấp có thẩm quyền xử lý thông tin và văn bản, kiểm tra thể thức, nội dung văn bản trước khi trình lãnh đạo quản ký và ban hành, quản lý chặt chẽ an toàn các con dấu, hồ sơ lưu trữ. Công việc đòi hỏi cái tâm và tinh thần trách nhiệm tận tụy về công việc. Chị Linh chia sẻ thêm.
Câu nói mà tôi tâm huyết nhất của bác đó là tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Đối với bản thân tôi thì trong công việc tôi luôn cố gắng rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ hòa nhã, học hỏi không ngừng đối với đồng nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất chất lượng công việc.
Không trực tiếp làm ra những sản phẩm sứ tạo ra doanh thu hơn 80 tỷ một năm cho công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, song chị Linh cũng như cán bộ phòng tổ chức hành chính lại là những hạt nhân quan trọng giúp đỡ đắc lực cho ban giám đốc và hội đồng quản trị để những người đứng đầu vạch ra chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển công ty. Đánh giá về tinh thần lao động và học hỏi của chị Linh, ông Nguyễn Thanh Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Đối với đồng chí Nguyễn Thùy Linh ấy, thì là một đoàn viên thanh niên rất là tích cực trong cơ quan. Đối với những cái nhiệm vụ được phân công ấy, thì hoàn thành rất là tốt, xuất sắc cái nhiệm vụ mà được giao. Cũng như là nêu cao cái tinh thần gương mẫu trong các cái hoạt động khác. Đấy, thì đồng chí đó là một trong những cái đoàn viên thanh niên mà ở cái tuổi rất là trẻ nhưng có ý thức rất là cao, kể cả trong cái việc giác ngộ lý luận chính trị của Đảng.
Trẻ tuổi, hăng say trong công việc, tinh thần trách nhiệm trong mỗi cuộc thi chính là những biểu hiện cụ thể ở chị Nguyễn Thùy Linh trong việc học tập và làm theo lời bác mỗi ngày.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đi à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.